Bây giờ tôi sẽ đi vào bài pháp để là 45 phút rồi đó, mất hết. Đúng ra nữa có 30 phút mà làm tới 45 phút. Bây giờ tôi nhắc lại. Kể từ giờ phút này tại Trung Hoa, ông ở cương vị lục tổ của Thiền Tông phải tự tâm mình phát lòng từ bi cứu độ chúng sanh. Tức là ngài Ngũ Tổ sau khi mà nói với ông này kể từ giờ phút này ông là tổ thứ sáu của Thiền Tông, ông phải đem lòng từ bi cứu độ chúng sanh, phải đem pháp đốn ngộ. Cái pháp của chúng ta là gì? Tiệm tu. Chúng ta tu niệm Phật là gì? Tiệm tu là từ từ tiến bước. Đốn ngộ là giống như chặt phiền não, chặt một cái là phải, nghĩa là tới bến liền. Bây giờ đốn là giác liền. Còn này tiệm tu là từ từ mà, từ từ mà tỉa cành tỉa lá, chứ không có đốn không có chặt. Quý vị hiểu thầy nói không? Các ông phải đem pháp đốn ngộ đại thừa trực chỉ chơn tâm kiến tánh thành Phật ra quảng độ chúng sanh. Ông phải làm cho chánh pháp mãi mãi lưu truyền chứ để hủy diệt, đó là trả ơn Phật. Nói đến đây ngài Ngũ Tổ xin phép để thầy đổi một cái thép CD. Nói đến đây ngài Ngũ Tổ dạy Lục Tổ Huệ Năng như sau: hãy lắng tâm nghe kệ của ta đây. Có tình gieo giống xuống, sẵn nhân quả liền sanh. Không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Quý vị nhớ ngày xưa mỗi một vị tổ mà truyền từ Đức Phật Thích Ca, truyền xuống cho ngài Ca Diếp, truyền tới ngài A Nan, truyền cho tới ngài Huệ Năng, đều có tổ, có những cái câu kệ để mà truyền. Đọc kệ xong, ngài Ngũ Tổ lại dạy rằng khi xưa kể từ thời Đức Sơ Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ qua, ngài mới qua Trung Quốc, người Trung Quốc không có niềm tin với ngài. Cho nên Tổ Đạt Ma Sơ Tổ mới đem cái y áo cà sa của Phật truyền lại cho đệ tử chân truyền của mình, làm vật chứng để tạo niềm tin cho đại chúng dòng pháp thiền đốn ngộ của Phật Tổ đến đời 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 được trao truyền theo phép tắc chánh đại quang minh, lấy tâm tiền truyền tâm để cho ai nấy đều tự giác ngộ, tự giải thoát. Từ ngàn xưa chư Phật đời quá khứ truyền pháp thọ ký cho chư Phật đời hiện tại, và chư Phật đời hiện tại truyền pháp cho chư Phật đời vị lai, cũng là tâm truyền tâm. Như trong pháp hội Linh Sơn tại Ấn Độ ngày xưa, Đức Phật Thích Ca đưa cành hoa sen ra, ngài Ca Diếp mỉm cười là lấy tâm Phật truyền cho tâm ngài Ca Diếp, bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Ý này là cái y của ta, cái bát của ta là vật bảo truyền cho đệ tử để làm vật tín tạo niềm tin cho kẻ hậu học. Nhưng tới đời của ông là Lục Tổ thì chấm dứt ngay cái việc truyền y này. Thì khi đó ngài Huệ Năng hỏi tại sao mà từ đời Đức Phật truyền cho tới ngài Sơ Tổ Trung Hoa là Đạt Ma mà tới đời của con là phải chấm dứt. Là ngài mới giải thích tại vì ông không nên đem y bát ra trao truyền lại cho đời tổ thứ bảy. Tại sao? Vì y này thường tạo ra sự tranh chấp. Nếu ông tiếp tục trao truyền y này thì thân mạng của vị tổ sư kế vị ông sẽ gặp nhiều chướng ngại, sống sống cái mạng sống như là cái chỉ mành treo chuông. Ông phải nhớ lời của ta dạy bảo, vậy ông phải sửa soạn hành lý lên đường ngay trong đêm nay. Nếu chờ đến sáng mai trong chùa này sẽ có nhiều kẻ tiểu nhân ganh ghét ông mà sanh tâm phá hoại. Mình thấy thời của ngài Huệ Năng mà là căn cơ của tượng pháp mà đã có những cái người ganh tị mà tính hại tổ để chiếm y rồi, mình thấy chưa? Thốn gì cái đời này nó càng tệ hơn nữa. Đến đây thì Lục Tổ Huệ Năng chắp tay rằng: bạch thầy, con đi đến xứ nào để hoằng pháp độ sanh? Ngài Ngũ Tổ nói: gặp ấp tiên, gặp cái ấp mà cái địa phương tên đồi tên hoài chứ thì ở, gặp cái ấp tên hội thì ẩn. Mình thấy các vị tổ ngày xưa đó người ta đã mở cái ngũ nhãn rồi. Thành ra khi mà ngài Huệ Năng hỏi: dạ thưa thầy, bây giờ con đi nên dùng nào để con hoằng pháp? Thì ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhãn nói: ông gặp cái ấp mà tên là Hoài, có chữ Hoài đầu tiên thì ở, mà ông đi tới cái địa phương mà gặp cái ấp cái huyện mà tên là tên hội đó thì phải ẩn. À, giống như bây giờ ông nói mà đi gặp cái thành phố nào mà tên Si đó thì nghĩa là ở, mà tên Hưu thì ẩn, tức là Seattle và Houston mà ngày xưa người ta nói đại khái. Ngài Lục Tổ nói: bây giờ con đi đến vùng nào để con đổ sanh? Đi tới cái ấp nào mà có cái tên đầu tiên á, chữ Hoài thì ông ở đó. Mà đi tới cái ấp nào mà gặp cái chữ Hội đó đầu tiên thì ông nên ẩn thân. Sau khi thu dọn hành lý xong, vào cuối canh ba, Ngài Ngũ Tổ đưa Ngài Lục Tổ Huệ Năng đến bến đò Cửu Giang. Ngài Ngũ Tổ bảo Lục Tổ Huệ Năng hãy bước xuống thuyền. Lục Tổ Huệ Năng sau khi xuống thuyền, tay nắm lấy cây chèo, mà chèo thuyền đi theo sự hướng dẫn chỉ đường của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Trong khi Lục Tổ Huệ Năng tay chèo thuyền điều đặn thì ngài Ngũ Tổ nói: đáng lẽ ra ta làm thầy phải chèo thuyền đưa đệ tử qua sông, nhưng lại để cho ông chèo thì không phải lẽ cho lắm. Nghe sư phụ nói vậy, Lục Tổ Huệ Năng liền bạch: bạch thầy, khi trước đệ tử còn mê thì phải nhờ thầy độ, bây giờ đệ tử giác ngộ rồi thì phải tự độ lấy mình. Phải không? Hồi xưa mình còn mê thì thầy độ, bây giờ làm tổ thì tự độ lấy mình. Cái chỗ này thầy ngưng lại để giải thích tại sao mà ngài đọc cái một cái câu mà câu kệ hồi nãy quý vị thấy không? Có tình thì gieo xuống, sẵn nhân quả liền sanh, không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Tình ở đây đó là nói về cái tánh Phật, tình là tánh tình, cái tánh. Con đi gieo Pháp Đại Thừa mà gặp người nào mà có cái chủng tử Đại Thừa thì ông mới nói Pháp Đại Thừa. Cái người không có chủng tử Đại Thừa mà ông đem Pháp Đại Thừa nói thì nghĩa là nó không có kết quả mà nó đem hại cho người ta. Có tình thì gieo cái giống Phật Pháp Đại Thừa xuống mà sẵn nhân quả liền sanh. Nếu mà không tình á, mà cũng không có giống, tức là không có chủng tử Đại Thừa mà ông gieo thì nó không bao giờ nó có sanh được. Đừng có gieo đó mà hại cho người ta. Chỗ này tương đồng với trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm mà Phật dạy mà kinh này người nào mà có chủng tử Đại Thừa thì nên giảng Kinh Pháp Hoa, người nào không có chớ nên dạy, để cho họ phỉ báng Kinh Đại Thừa mà họ đoạn mất giống Phật, có không? Đó là thầy mở quạt để nói. Ngài Lục Tổ Huệ Năng vì sanh đẻ ở vùng biên cương, tiếng nói của ngài rất khó nghe, nhờ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền pháp, nay ngộ được rồi thì phải lấy tự tánh, tự tâm, tự độ. Quý vị có phải là quý vị đến đây nghe thầy Thông Lai giảng pháp, rồi thầy Thông Lai cũng chẳng cho quý vị cái gì hết á? Quý vị đến đây tay không mà về cũng tay không, có phải là khi ngộ rồi tự cái bản tâm quý vị làm cái gì quý vị thấy mà đem hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người quý vị thấy đúng, làm cái gì mà đem cái đau khổ cho người, cho mình là quý vị thấy sai? Có phải tự tâm quý vị độ quý vị không? Chứ đâu ai độ được quý vị. Quý vị đến chùa một tuần lễ có một tiếng, hai tiếng nghe pháp, trong khi ở nhà đụng chạm với chồng con phiền não là nó tới 22 tiếng lận, phải không? Thành ra là từ nay nghĩa là ngộ được rồi phải lấy tự tánh, tự tâm, tự độ cho mình. Ngài Ngũ Tổ nghe đệ tử Huệ Năng trình bày như vậy liền nói: như thị, như thị, tức là như vậy đó. Có nghĩa là đúng như vậy. Đúng như vậy, Phật Pháp sau này được hưng thịnh hay không là phải nhờ ông giữ gìn hoằng hóa. Ông hãy cố gắng đi mau qua hướng Nam, nhưng không nên vội ra thuyết Pháp, không cho thuyết Pháp liền. Vì nếu ông ra hoằng Pháp độ sanh sớm, sẽ có tai họa sớm xảy ra cho ông. Ngày xưa các vị tổ họ đều là những bậc Bồ Tát quá sanh, thành người ta biết trước những cái hung, cái kiết, những cái tai họa có đệ tử, mà biết đệ tử nên đến cái địa phương nào mà ẩn, đến địa phương nào mà nên hoằng Pháp nữa. Lục Tổ Huệ Năng chèo thuyền đến bờ, chắp tay từ giả ngài Ngũ Tổ và theo lời thầy dạy, nhắm hướng Nam mà đi. Trải qua thời gian 2 tháng mới đến núi Đại Vũ. Riêng phần Ngũ Tổ, sau khi đưa Lục Tổ Huệ Năng qua sông, ngài chèo thuyền trở về chùa Đông Thiền Tự, trọn mấy ngày trụ ở trong thất chẳng ra giảng đường. Đại chúng sanh nghi sợ Hòa Thượng Hoàng Nhẫn có lâm bệnh gì không, cho nên sai người thị giả tìm vào phòng thăm hỏi Ngũ Tổ. Bạch Hòa Thượng, ngài có bệnh hoạn chi không mà mấy ngày qua không thấy ngài ra giảng đường để thuyết pháp? Ngài Ngũ Tổ nói: bệnh hoạn thì không, nhưng y pháp của ta đã đi về phương Nam rồi. Nghe Hòa Thượng Hoàng Nhẫn trả lời như vậy, đại chúng đến chắp tay thưa hỏi như sau: xin Hòa Thượng cho đại chúng được biết ai là người được ngài truyền trao y pháp. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đáp: Huệ Năng đại sư là người được ta truyền y pháp. Quý vị thấy cái điểm này không? Cái ông Huệ Năng này là một cái tên đi chặt củi ở trong rừng, đem ra chợ bán đổi gạo nuôi mẹ, tức là không có một chữ. Rồi đến chùa vừa nói hỏi là tên nhà quê kia Ngũ Tổ hỏi đi đến đây làm gì, cầu cái gì, nó dạ con cầu làm Phật, rồi đuổi xuống dưới bãi bữa củi gánh nước, chưa được cái lễ quý vị chưa từng nghe ngài truyền tam quy ngũ giới, có phải không? Như vậy cái Huệ Năng này không phải là do Ngũ Tổ đặt, mà khi vừa sanh ra đời thì nhắc lại cái chuyện đầu tiên. Thì bữa sáng sớm đó có 2 ông tăng tìm đến nhà của cha mẹ mẹ Huệ Năng và hỏi: hồi hôm ông có sanh một đứa bé này nên đặt tên là Thượng Huệ Hạ Năng, phải không? Cái ông cha của ngài Huệ Năng hỏi: tại sao mà hai đại sư lại đặt tên cho đệ tử tôi, con tôi như vậy? Tại vì Huệ là trí huệ, năng là siêng năng để mà đem cứu độ chúng sanh, đem trí huệ cứu độ chúng sanh. Thì cái tên Huệ Năng này không phải là cái tên do ngài Ngũ Tổ đặt, mà do hai vị tăng mà bí mật tự nhiên sanh vừa xong, sáng sớm hai vị tăng hiện ra đặt tên. Do đó ngài chưa có thọ giới, mà cho tới khi mà nghe một câu kinh tâm vô sở trụ là mới là tâm Phật, thì ngài đến gặp Ngũ Tổ. Rồi khi mà được truyền y bát rồi, mà bây giờ chính Ngũ Tổ mà sau khi thấy đệ tử đắc pháp kêu là đại sư, đại sư, người đó làm trở thành ông sư lớn rồi. Bây giờ thấy không, chưa thọ tỳ kheo mà đã kêu là đại sư. Người được ta truyền y pháp chính là Huệ Năng đại sư. Tổ đã kêu là đại sư rồi đó, nghe không? Sau khi nghe Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn trả lời như vậy, những ông tăng phàm phu chưa chứng quả mới nổi tham sân si mà hỏi Ngũ Tổ như sau: Huệ Năng chỉ là một cư sĩ mới vào chùa tập sự, chưa thọ ngũ giới, chưa thọ thập thiện, chưa thọ sa di, chưa thọ đại giới, chưa thọ tỳ kheo, tại sao được Hòa Thượng truyền trao y pháp? Còn Thượng Tọa Thần Tú là người đạo cao đức trọng, xuất gia từ thở nhỏ theo học pháp với Hòa Thượng Ngũ Tổ trên mấy chục năm, hơn nữa là thầy giáo thọ của chúng tôi, tại sao lại không được hưởng cái công đức đó? Nghe đại chúng đặt câu hỏi như vậy, ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn liền từ bi khai thị như sau: Các chức vụ tỳ kheo, đại đức, thượng tọa, hòa thượng là để phân biệt ai tu lâu, ai mới vào chùa. Cái này không liên quan gì đến việc ta truyền y bát làm tổ đời thứ sáu, mặc dù Huệ Năng còn là cư sĩ, chưa được cạo tóc, chưa thọ đại giới, nhưng Huệ Năng có trí huệ đại thừa đã kiến tánh, cho nên ta mới trao truyền y bát cho làm tổ. Ta nhắc cho đại chúng biết, sự kiến tánh ngộ đạo này không có liên quan gì đến chức vụ đại đức, thượng tọa, hòa thượng gì cả. Chỉ là phân biệt cho biết người mới vào chùa hay là người tu lâu mà thôi. Cái ngộ đạo này nó không có đi theo thứ tự mà. Có thể bây giờ vài bữa Minh Châu nó như vậy nhưng mà nó ngộ đạo mà thầy không ngộ đạo. Có người theo thầy 30 năm chưa ngộ đạo mà có người mới ngày trước ngày sau ngộ đạo như là Thích Minh Thức vậy đó. Mới vô chùa vậy mà đã có chữ thích rồi. Phải không? Thôi các ông hãy lui ra để ta yên nghỉ. Mặc dù ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã khai thị như vậy, nhưng những vị tăng còn nhiều tham sân si muốn đoạt lại y bát từ tay Lục Tổ Huệ Năng. Nhóm tăng sĩ này hợp nhau lại khoảng hơn vài trăm người, ráng sức đuổi theo Lục Tổ. Tức là ông thầy của mình đã cản rồi đó. Nhưng mà cái nhóm này chẳng hạn như bây giờ trong chùa mình sau này nó sẽ có là 3-4 ông thượng tọa ở trong chùa đi. Chùa sau này nó hưng thịnh đi. Thì cái nhóm của Minh Hội nè, Minh Hạnh nè, Minh Trung nè, nhóm mà coi như Minh Pháp nè, nghĩa là Minh Giác đồ đó, hay là Minh Chánh là cái y này phải để cho thầy tôi chứ. Rồi cái nhóm nghĩa là có nhiều đệ tử khác thì tại thầy, để cái nhóm binh ông thầy mình mà chạy theo làm bậy, chứ ông thần tú không có làm bậy. Quý để ý coi nè. Đó. Mặc dù tổ dặn như vậy, hơn mấy trăm ông nghĩa là tham sân si nổi giận lên, ráng sức đuổi theo Lục Tổ Huệ Năng. Trong nhóm người này có một vị tăng họ Trần tên là Huệ Minh, khi xưa chưa xuất gia làm quan tứ phẩm tướng quân. Thật là tứ phẩm là cũng không có lớn lắm, tại nhất phẩm là thừa tướng được, phải không? Rồi tới nhị phẩm, rồi tới tam phẩm, tứ phẩm là cái quan đại khái như là tri phủ, tri huyện được, phải không? Cỡ đó không quý vị? Chắc cỡ tứ phẩm hơn tri huyện hả? Ồ vậy hả? Vậy hả? Dữ vậy đó hả? Thầy lại lâu nay thầy tưởng là tri huyện là vậy là con cái coi phim Tàu khá lắm, hay là điều đó chứng minh là coi như là coi chuyện Tàu giỏi chứ thầy không có biết. Vậy là giỏi. Làm quan tứ phẩm trong triều đình là một võ quan rất giỏi về võ công, lại bản tánh nóng nảy. Nghe tin cư sĩ Huệ Năng đã được Ngũ Tổ truyền y bát như vậy, có nghĩa là Thượng Tọa Thần Tú đã mất đi ngôi vị tổ. Tâm ganh tị tật đố nổi lên, cho nên Thượng Tọa Huệ Minh ra hết sức chạy dẫn đường đuổi theo ngài Lục Tổ Huệ Năng. Vì Thượng Tọa Huệ Minh là một võ quan sức mạnh phi thường, cho nên chẳng mấy chốc mà đuổi theo gần kịp ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng trông thấy Thượng Tọa Huệ Minh đuổi theo gần kịp, liền đem y bát đặt lên một tảng đá nằm ven đường và khấn nguyện như sau: Có tam bảo hộ pháp chứng minh cho Huệ Năng ta, y này là bảo vật của Đức Bổn Sư truyền đến đời sư phụ, và sư phụ trao truyền cho ta, và cũng là vật biểu hiệu của sự truyền thừa chánh pháp của Như Lai. Há đâu là vật có thể dùng võ lực và tâm tham lam mà tranh giành được hay sao? Tức là ông chạy không kịp rồi, ông nói đây là cái vật này, là cái vật mà để chứng minh cho cái dòng pháp đại thừa. Không có phải là dùng cái sức mạnh mà giành đâu. Thôi bây giờ có chư thiên bát bộ hộ giùm tôi đó, tôi dục đó mấy ông giữ giùm đi. Đó. Nếu tam bảo chứng minh thiên long hộ pháp không để cho y báo này lọt vào cái bọn người tâm đầy tham dục, thì hãy chứng minh cho bọn người đang chạy theo tranh đoạt y này thấy rõ, y đây không phải ai cũng có thể chiếm đoạt nó được. Khấn nguyện xong, Huệ Năng liền ẩn mình vào trong cái bụi rậm cạnh tảng đá mà ẩn thân. Phần thượng tọa Huệ Minh đang chạy dẫn đầu đến nơi tảng đá, thấy y bác đang đặt nằm yên trên đó, liền mừng quá nhào tới dùng tay xách y lên. Nhưng lạ lùng thay, cái y là cà sa, một đứa trẻ lên 7 cũng có thể ôm được. Nhưng tại sao một người lực lưỡng võ nghệ cao cường như thượng tọa Huệ Minh lại không tài nào di chuyển được cái y ra khỏi cái tảng đá? Mặc dầu thượng tọa Thệ Minh đã dùng hết sức mồ hôi hạt dài hạt ngắn rồi, nó mình lấy không được cái y. Cái y vẫn nằm yên bất động. Lúc này thượng tọa Huệ Minh mới thật sự hoảng hốt, nhìn bề ngoài tướng mạo của cư sĩ Huệ Minh gầy gò ốm yếu, nhưng không đủ sức nặng để đạp cái chài giả gạo, phải đeo thêm đá cho đủ sức nặng để giả. Vậy mà tại sao ông ta có thể có sức mạnh phi thường ôm cái y này chạy mấy chục dặm đường, trong khi Huệ Minh thân hình lực lưỡng mà không thể cầm y lên được? Trong lúc tâm thần đang hoang mang hoảng hốt, thượng tọa Huệ Minh liền kêu lên: "Cư sĩ, cư sĩ!" Tức là còn kêu cư sĩ đó nha. "Bới cư sĩ Huệ Năng. Cư sĩ Huệ Năng ơi, đang ở đâu? Xin cư sĩ bước ra cho tôi được diễn kiến. Tôi đến đây là vì Pháp chứ không phải vì y cà sa đâu." Tức là lúc này mới quản là thôi, "Tôi đến đây là vì Pháp chứ không phải vì cái y. Ông ra đây đi." Ngồi trong bụi rậm, nghe thượng tọa Huệ Minh kêu mấy lần như vậy, ngài Huệ Năng liền từ trong bụi rậm chui ra. Ngài bước lại tảng đá, đang đặt y lên tảng đá ngồi kiết già. Ngài leo lên cạnh cái y, ngồi kiết già trên tảng đá cạnh chiếc y cà sa xong rồi, chắp tay chào thượng tọa Huệ Minh. Đến lúc này thì thượng tọa Huệ Minh liền chắp tay quỳ xuống đảnh lễ ngài Huệ Năng. Lúc này là đảnh lễ rồi, cũng như là một cái vật mà mình khiêng không nổi, mà bây giờ cái người đó khiêng nổi là bắt đầu sợ rồi. Và nói như sau: "Xin cư sĩ thuyết pháp cho tôi nghe." Khi đó ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: "Ông đã vì pháp mà tìm đến đây thì hãy dẹp hết các duyên, để tâm thanh tịnh, chớ sanh một niệm nào cả, thì ta thuyết pháp cho ông nghe." Cũng như bây giờ thầy nói, các vị Phật tử đã vì pháp mà đến chùa Tầm Nguyên thì hãy để tâm thanh tịnh, chớ sanh một niệm tham sân si nào cả, thì thầy sẽ thuyết cho nghe. Thượng tọa Huệ Minh nghe ngài Huệ Năng nói như vậy, liền ngồi xuống tảng đá bên cạnh, trong lòng dẹp hết các duyên, giữ tâm ý thanh tịnh và chờ đợi ngài Huệ Năng khai thị. Chỗ này tôi tạm ngừng phần chánh văn để khai triển cho quý vị thấy. Ngài Huệ Năng đã kiến tánh, mặc dù mới là cư sĩ, chưa thọ ngũ giới, chưa cạo tóc làm tăng, chưa làm thượng tọa hay hòa thượng. Điều này cho chúng ta thấy sự ngộ đạo không lệ thuộc vào cái hình tướng là tu lâu hay tu mau, không lệ thuộc vào cái hình tướng người đó là kẻ xuất gia hay là kẻ tại gia. Trong chùa của Ngũ Tổ Huỳnh Mai có mấy ngàn tăng chúng, không thiếu gì những kẻ đã lên đến chức đại đức hay thượng tọa, mà đa số đều chưa kiến tánh. Bởi vậy Tổ Hoàng Nhẫn mới đem y áo truyền cho cư sĩ Huệ Năng làm Lục Tổ đời thứ 6, để thay thế ngài Hoàng Nhẫn mà truyền chánh pháp. Với trí huệ của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, ngài dư biết số tăng chúng chạy theo học đạo với ngài đa số là còn vô minh, còn tham sân si, mà còn tham sân si thì còn làm việc sai lầm. Số tăng sĩ này sẽ có rất nhiều người kết bè, kết phái, ham mê danh lợi, đâu dễ gì chịu để y áo cà sa lọt vào tay ngài Huệ Năng là một cư sĩ ngu dốt. Về học thức ở thế gian thì không biết một chữ, còn kiến thức Phật Pháp thì chưa được gần gũi Ngũ Tổ để học đạo Pháp. Làm sao mà nhóm phàm phu tăng này chịu chấp nhận ngài Huệ Năng làm thầy của họ? Cho nên sau khi truyền pháp và y bát xong, ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn phải vội vàng đưa Lục Tổ Huệ Năng bỏ trốn khỏi chùa trong khi đại chúng còn đang mê ngủ, là muốn bảo vệ cho mạng sống của Lục Tổ Huệ Năng. Chỗ này thầy ngưng một chút, thầy nói: bây giờ đó, giả sử như sau này Minh Châu nó không có học, nó dốt, nó một chữ Việt nó không biết, chữ Mỹ nó không biết, nhưng mà rồi đó Minh Châu nó còn tu từ nhỏ, 8 tuổi vô chùa, tới hồi nó 40 tuổi là nó cũng được, nghĩa là mấy chục hạ, thì quý vị có thể, quý vị có bằng bác sĩ, có bằng kỹ sư, có bằng PhD, nhưng mà quý vị kính thằng Minh Châu là tại vì gì? Kính chú Minh Châu là tại vì cái đạo hạnh. Còn đằng này cái ngài Huệ Năng, ngài về ngoài đời ngài thua mấy cái ông quan tứ phẩm, về văn hóa ngài không biết chữ, rồi ngài về đạo thì ngài chỉ là tên bữa củi gánh nước, thì biểu làm tổ quý vị có chấp nhận không? Mình xử nghĩ coi có chấp nhận hay không, phải không? Đó, quý vị thấy như vậy đó. Như thầy bây giờ vô đây nè, bằng cấp về đời thầy không có, tiếng Mỹ thầy không biết, rồi thầy cũng mới tu, thầy nói thầy mới vừa tu có 3 ngày, bây giờ có một cái tên nào vô đây nó dốt nè, nó mới Việt Nam qua nó dốt, nó không biết tiếng Anh, không biết tiếng Việt, không biết lái xe, rồi vô đây chỉ xuống nấu ăn có 3 ngày, rồi thầy nói thầy đem truyền cái chức trụ trì trong này, hỏi đại chúng có đồng ý không, thầy bảo đảm là no hết á, phải không? Thì mình phải thông cảm là mình phải ở lại trong cái hoàn cảnh lịch sử đó để thấy nó không phải dễ dàng đâu, phải không? Trong khi ông Thượng Tọa Thần Tú là tu từ nhỏ ở với tổ mấy chục năm, làm giáo thọ sư dạy hàng trăm ông tăng mà không được chức, có phải là tạo ra một cái phiền não ghê gớm lắm phải không? Quý vị thấy không? Thành ra mình nhìn kỹ mình mới thấy là những cái ông này nổi giận là có lý chứ không phải là không có lý, phải không? Vậy mà mấy ngày sau, nhóm Phàm Tăng do Thượng Tọa Huệ Minh cầm đầu đã đuổi rượt theo lục tổ Huệ Năng để hy vọng đoạt lại y bát. Nhưng đến khi Thượng Tọa Huệ Minh chạy đuổi theo kịp, thấy ngài Huệ Năng để y cà sa trên tảng đá mà Huệ Minh dùng hết sức cũng không lay chuyển được y áo, thì trong lòng đâm ra hoảng sợ, biết được cư sĩ Huệ Năng là một bậc Bồ Tát thị hiện. Cho nên bao nhiêu sự kiêu căng ngã mạn chợt tan biến mà chịu cúi đầu đảnh lễ cầu xin ngài Huệ Năng thuyết pháp khai thị. Đến cái đoạn này, Thượng Tọa Huệ Minh xin lục tổ Huệ Năng: tôi yêu cầu quý vị lắng tâm theo dõi. Tại sao? Vì đoạn kinh này rất là quan trọng. Thượng Tọa Huệ Minh là một kẻ phàm phu đầy đủ tham sân si, nhưng sau khi được lục tổ Huệ Năng khai thị thì đại ngộ, thì kiến tánh và tôn ngài Huệ Năng làm tôn sư. Vậy tại sao một con người trước đây 5 phút còn là một người vô minh tham lam chạy đuổi theo tổ để đoạt y cà sa, và sau 5 phút nghe lục tổ Huệ Năng khai thị thì đại ngộ? Vậy do đâu mà Thượng Tọa Huệ Minh được khai ngộ? Quý vị lắng tâm nghe. Mời quý vị theo dõi từng câu quan trọng trong Kinh Pháp Bảo Đàn ở cái đoạn mà lục tổ Huệ Năng khai ngộ cho Thượng Tọa Huệ Minh. Tôi trở lại phần đó. Mời quý vị lắng tâm theo dõi. Ngài Huệ Năng nói: nếu ông đã vì Pháp mà tìm đến đây thì phải dẹp hết các duyên. Tại sao ngài Huệ Năng lại bảo Thượng Tọa Huệ Minh: nếu ông vì Pháp mà đến đây thì phải dẹp hết các duyên? Để thí dụ cho dễ hiểu, bây giờ tôi sẽ nói với quý vị như sau. Này quý vị Phật tử, nếu quý vị vì Pháp giải thoát chấm dứt sự khổ sanh tử mà tìm đến chùa tầm nguyên, vì điều quan trọng trước tiên là quý vị phải dẹp hết các duyên. Mà dẹp hết các duyên có nghĩa gì? Là dẹp hết các chuyện thị phi nhiều chuyện. Còn thị phi còn nhiều chuyện là còn tạo ra vô lượng cái duyên xấu, nó làm trở ngại chuyện tu hành của chúng ta. Và các duyên này đưa chúng ta luân chuyển trong ba cõi dục, sắc và vô sắc vậy. Có phải đa số chúng ta khi đến chùa lúc đầu là mục tiêu giải thoát, nhưng vì không chịu dẹp hết các duyên cho nên bị phiền não? Tôi cho thí dụ, nếu ai vào chùa mà thấy bà đó mập quá, liền quở: người gì mà mập như heo, là mập như cái thùng phi, là chúng ta đã tạo ra một cái duyên xấu. Rồi gặp một bà nào đó mình hạt sương mai, ăn nói dịu dàng thì khen: người đâu mà xinh đẹp dễ thương như thế, thì chúng ta đã vô tình tạo ra một cái duyên tốt. Ai tạo duyên xấu thì bị quả xấu, ai tạo duyên tốt thì được quả tốt. Duyên xấu thì đưa đến quán thù, oan gia, trái chủ. Duyên tốt thì tạo ra yêu thương, kết tình để làm nhân tái tạo vào ba cõi, để làm người thân hay làm người thù. Hai cái duyên tốt hoặc xấu này đều làm trở ngại cho sự giải thoát, cái khổ của sanh và tử. Vậy từ nay quý vị cố gắng đến chùa thì phải dẹp hết các duyên, càng nhiều là càng tốt. Rồi câu kế tiếp mà ngài Huệ Năng yêu cầu Thượng Tọa Huệ Minh là hãy để tâm thanh tịnh, chớ sanh một niệm nào cả, thì ta sẽ thuyết pháp cho nghe. Tại sao chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh rồi hãy nghe pháp? Vì trong kinh Phật có dạy, bất cứ ai mà lắng tâm thanh tịnh để nghe pháp thì người này có cơ hội để giác ngộ, để chứng thánh quả. Có phải trong kinh sách có ghi con trai ông Cấp Cô Độc lần đầu tiên đi tu mướn theo lời đề nghị của cha? Vì đi tu với cái tâm duyên vào tiền thù lao 1.000 lượng vàng, cho nên công tử Sa La không giác ngộ cái gì cả. Nhưng lần thứ hai cũng đi tu bướng, nhưng vì bị Phật dùng thần thông làm cho ông ta nghe hoài mà không thuộc được một bài kệ 4 câu để chạy về trả bài cho cha để lãnh tiền. Cho nên sau cùng công tử phải trở lại cái tịnh thất với cái tâm thanh tịnh, bật hết các duyên, không để ý gì nữa hết. Ai làm gì làm, tôi chỉ để ý con Phật nói cái gì để nghe thuyết pháp. Và quả nhiên sau thời pháp này, công tử Sa La chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Bây giờ tôi trở lại phần chánh văn. Thượng Tọa Huệ Minh sau khi nghe ngài Lục Tổ Huệ Năng khai thị ông vì pháp mà đến đây thì trước tiên phải dẹp hết các duyên, giữ tâm thanh tịnh, chớ sanh một niệm nào cả, thì ta giải thuyết cho ngươi nghe. Sau khi chờ cho Thượng Tọa Huệ Minh lắng tâm dẹp hết các duyên trong khoảng thời gian chừng 10 giây đồng hồ, ngài Huệ Năng nói tiếp: Này Thượng Tọa Huệ Minh, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Chính trong cái lúc đó ông mới rõ cái tâm thật xưa nay của chính Thượng Tọa Huệ Minh. Nghe đến đây thì Thượng Tọa Huệ Minh đại ngộ, liền chắp tay hỏi như sau: hoài lời khai thị vừa rồi, không biết ngài còn ý kính gì nữa hay không? Lục Tổ Huệ Năng nói: những lời khai thị mà ta vừa nói với ngươi không phải là kính. Nếu ông biết tự soi trở lại cái bổn lai diện mục hay là cái mặt thật xưa nay của chính ông, thì cái ý kính này phải tự ông tìm ra, nó ở bên ông chứ không phải ở bên ta. Nghe ngài Huệ Năng khai thị đến đây thì Thượng Tọa Huệ Minh liền chắp tay cung kính bạch như sau: Huệ Minh này thân tuy ở chùa Quỳnh Mai của Ngũ Tổ đã lâu mà chưa nhận rõ được cái mặt thật xưa nay của tâm mình. Nay nhờ ơn cư sĩ chỉ dạy, giống như người uống nước nóng hay lạnh đều tự mình cảm nhận. Ngày nay cư sĩ mới thật sự là ông thầy khai ngộ cho Huệ Minh. Tôi xin tạm ngưng cái phần chánh văn nơi đây. Tại sao ngài Thượng Tọa Huệ Minh theo Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã lâu mà không đại ngộ, chỉ gặp ngài Huệ Năng có 5-10 phút mà được khai ngộ? Xin thưa, vì cách dạy của Lục Tổ Huệ Năng là cách dạy đốn giáo tối thượng thừa, trực chỉ chơn tâm kiến tánh thành Phật. Cách dạy của mình ở đây, thầy vô thầy bắt quý vị ngồi đầu tiên là tụng Pháp Hoa, kế đó là tụng Di Đà, tụng Phổ Môn, nghe Pháp để chi? Từ từ quý vị dẹp hết các duyên, có phải không? Còn bây giờ ông biểu lắng tâm đi, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, dẹp hết các duyên, thì vô tình là ông trở lại cái chỗ yên lặng đó. Rồi từ từ ổng chỉ cho một cái là lọt vô. Bây giờ nghe nè, tôi tạm ngưng cái chỗ này để cho quý vị thấy. Cái chỗ mà Kinh Di Đà nói đó, niệm Phật nhất tâm bất loạn thì được giảng sanh. Có phải không? Có phải không? Cái đó là cái chìa khóa. Nhưng mà sống là động, làm sao mà chúng ta bất động để nhất tâm bất loạn như nãy thầy nói. Phải không? Nhưng mà thật ra thầy suy nghĩ khoảng thời gian sau này, tại sao những cái vị mà ác ôn, nghĩa là tạo ác nghiệp, như ông Trương Thiện Hòa làm nghề giết heo mà ổng chỉ có 10 niệm mà ổng được giảng sanh. Thì bây giờ cái chìa khóa mà quý vị để ý câu nói thầy, có phải là cái phút giảng sanh, cái phút cận tử nghiệp, cái phút mà chúng ta nằm vào cái phòng và chuẩn bị giảng sanh, con cháu, vợ, chồng, tài sản chúng ta không để ý tới, mà chỉ có nhất tâm về Đức Phật A-di-đà là lúc đó chúng ta giảng sanh, để ý dùm cho thầy đi. Hả? Cái phút mà leo lên giường, cái phút đó mà nhất tâm bất loạn, chỉ có nhớ A-di-đà và nhớ cảnh giới Đức Phật, không nhớ gì tới cái gì khác hết. Phải hiểu thầy nói không? Cái đó là nhất tâm bất loạn ngay trong cái giây phút mà đó. Bây giờ quý vị có thể nhất tâm bất loạn ngay bây giờ, nhưng mà quý vị ra ngoài quý vị động cảnh liền. Thành ra chúng ta luyện làm sao mà mỗi một tối thầy đều có thử chết nhát. Thầy tập thế này: thầy nằm, thầy người tưởng tượng như thầy đang ở cái trạng thái là lâm chung, thì thầy nói bây giờ nhất tâm bất loạn. Thầy tập như vậy, bắt đầu thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thầy nghĩ thầy còn đang chết, đang thở cá, thì A Di Đà Phật, nhân tượng A Di Đà, A Di Đà Phật 2, A Di Đà Phật 3, A Di Đà Phật 4, vừa xen vô cái niệm ngày mai không biết là thở nó làm xong cái tượng để kịp đón Phật tử, dẹp điểm lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tới tiếng thứ 9, nghĩ không biết thằng Mẫn nó đem 30-40 người kali ai mà đón đây, điểm lại. Mà lọt chừng nào thầy nói đúng rồi, đúng 10 niệm, mà cái phút cuối cùng đó mà mình nhất tâm lúc lên giường bệnh chỉ còn nghĩ tới Phật A Di Đà là giảng sạch, tại vì cái cây của mình nghiêng về cái hướng Phật. Cái đó là áp dụng được. Còn mà áp dụng biểu mà đi đứng nằm ngồi nhất tâm bất loạn, thầy thấy nó chưa có được, khó lắm. Mà thấy ngay trong cái lúc mà nằm trên giường bệnh, mỗi ngày chúng ta tập thử. Đó là cách của thầy. Bây giờ mỗi tối thầy đều dành, phản dễ lắm, thầy dành dụ như gần sáng trước khi dậy mà để tụng kinh, thầy dành ra thầy nói bây giờ chỉ còn có 5 phút nữa là chết, bây giờ làm niệm, niệm thử, niệm thử, niệm thử. Mà niệm mà bữa nào mà nó đi tuốt một cái là thầy nó mừng rồi, được bữa nay lọt vô mà tập hoài. Mà đang nhập, đang đếm tới tiếng thứ 6 và tự nhiên nghĩ tới ngày mai không biết là cái tượng A-di-đà có kịp làm để cho đón Phật tử không, là bắt đầu đếm lại. Thì cái đó tập được. Còn biểu mình đi đứng nằm ngồi mà cái căn cơ đời này không có lọt được đâu đó. Thì cách đó là cách của thầy. Thầy biết tới đâu thầy chỉ tới đó, mà thầy thấy nó hay. Thành ra mỗi ngày đều áp dụng cái đó, thì khi lên giường bệnh áp dụng nó rất là có. Có phải là chúng ta nhất tâm bất loạn, phải không? Ngay cái lúc chúng ta ngay đó thì nó tác dụng nhất. Chúng ta là, nghĩa là lấy mấy ông chồng gì tôi không biết, nhưng mà cái ông chồng mà hiện tại là cái ông chồng đó là quyết định cuộc đời của mình đó, phải không? Thành ra ngay cái giường bệnh thầy tập như vậy. Bây giờ thầy đang tập cái đó thì thầy thấy hay. Bây giờ hồi xưa bỏ vô loạn, nhưng mà giờ điểm tăng lên 10 niệm rồi, cái tăng lên 11 niệm, tăng lên 12 niệm, tăng 13 niệm, thì có lúc thầy đếm được 30 niệm, không có nhảy niệm vô là mình giật trừ hao, thì ráng giật làm sao được 3, chứ đừng làm 10, tới hồi ra lúc đó nó đau cái giật không được. Đó thì cách của thầy là thầy tập như vậy, thầy thấy nó có hay. Là thầy nghĩ tại vì cái lúc đó là 10 niệm, nhất tâm bất loạn ngay trên giường bệnh. Bây giờ cũng tập nhưng mà tập khó lắm, tại vì sống là động mà làm sao mà mình nhất tâm được đó. Bây giờ tôi nói lại nè, chỉ gặp ngài Huệ Năng có 5-10 phút mà được khai ngộ, xin thưa vì cách dạy của lục tổ Huệ Năng là cách dạy đốn giáo tối thượng thừa, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Tại sao gọi là đốn giáo? Đốn là chặt cho đứt. Mà chặt cái gì vậy? Có phải đa số chúng ta đến chùa đều được các bậc thầy dạy chúng ta tu hành theo con đường dài dòng, ăn chay, niệm Phật, trì chú, phóng sanh, bố thí, ấn tống kinh điển, thọ bát quan trai, rồi đi hành hương tứ động tâm, rồi đi giữ phá tu Phật thất này, phá tu thiền thất nọ, vân vân. Những cách dạy tu nành này, danh từ chuyên môn của nhà Phật gọi là tiệm tu. Từ từ mà tu, tức là tu hành theo thứ lớp, từ quả vị phàm phu tiến lên quả vị Phật phải qua nhiều giai đoạn. Ngũ giới là nhân thừa, ngũ giới cộng thập thiện là thiên thừa, 250 giới là thanh văn A-la-hán thừa, duyên giác bích chi Phật thừa, lục độ ba la mật là Bồ-Tát thừa, và cuối cùng là Phật thừa. Cái thừa tối cao còn gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà khi lục tổ Huệ Năng khai thị cho ngài Huệ Minh câu đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chính trong lúc đó mới là chân tâm, mới là tự tánh, mới là bản lai diện mục của thượng tọa. Vậy là ngài Huệ Năng muốn chỉ thẳng cái thừa cao nhất là Phật thừa. Bây giờ tôi khai triển cho quý vị thấy, đừng nghĩ thiện, vì tâm nghĩ thiện sẽ làm việc thiện tạo duyên sanh cõi trời. Mà lên cõi trời hưởng hết phước rồi sẽ bị đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cách đây 3 ngày, ở California có 500 cái mansion, tức là những cái nhà mà rẻ nhất là 5 triệu đô la. Hả? Có cái nhà của cái bà Oral phải không? Bà xém, bà cái nhà bà là mấy trăm triệu không? 600 triệu mà xém trái luôn. Thì như vậy chúng ta thấy đó là chỉ nghĩa là ngay cái bà Ora bây giờ bà nói bà không biết làm sao bà xài tiền đó. Tiền nhiều quá làm sao mà mình bây giờ mình nghĩ cả ngày để kiếm cách kiếm tiền. Mà bà nói bà không biết nghĩ làm sao mà xài cho hết tiền, tiền nhiều quá xài không hết. Một năm bà làm mấy trăm triệu à? Một năm hơn 1 tỷ đô la. 1.000 triệu. Ở cái nhà có 600 triệu đô la. Nhưng mà sao? Rồi cũng chết. Đâu có hơn hết. Cuộc đời của bà có thể nào mà bà làm một năm mà bà xài cả đời, bà xài không hết 1 tỷ đó. Bà ăn cái bụng bao tử, bà làm sao mà ăn hết 1 tỷ đô la đồ ăn, tôi nghe nè. Bà có thể nào nằm hết 1 tỷ cái giường không? Thành ra chúng ta thấy đó là những cái phước báo mà chúng ta cứ muốn, mà thật ra quý vị thấy hả, mà nghĩ thiện thì sẽ lên trời, hoặc là làm con nhà giàu mà quý vị thấy hết phước là nó đảo một cái là nó cháy sạch à. Thành trong kinh mà có một cái đoạn đó, mà bữa đó ngài Tôn giả Thất Lai đó quý vị nhớ không? Ổng tu rồi cái ổng cứ ra đời, ổng nhảy vô nhảy ra đó. Thì ổng vô ổng tu, đầu tiên ổng vô tu, ổng buồn quá, ổng đi giữ bò, ổng dắt con bò đi. Rồi ổng đi, bữa đó ổng đói quá, ổng về tới tịnh xá. Thì ổng vô ổng chuẩn bị nghe pháp, thì Phật nói: "La Hầu La, con xuống tịnh xá con coi coi bữa nay ở dưới đó là quá giờ ngọ rồi, mà có vị tỳ kheo nào còn cái đồ mà họ cúng mà còn nhiều không cho ổng ăn." Thì lấy mới cho ổng ăn. Cho ông ăn rồi cái ông trời, mình giữ bò cho mướn mà mình đói quá mà tới giờ này không có ăn, mà trong khi đồ ăn thừa có mấy tỳ kheo mà nó ngon như vậy. Từ bữa đó vô tình gặp một cái bữa ăn ta cũng ngon, thì ông vô ông nói bữa nay trúng cà ri đồ ngon quá. Thì ông hỏi vậy ông đi tu được không? Thì ngài A Nan nói ai tu cũng được á, nếu mà có cha mẹ còn. Ông nói ông cha mẹ mất hết rồi, giờ đi giữ bò mướn. Thì bây giờ cho vô tu. Thì ông xin vô ông đi tu, nhưng mà thật ra cái bữa được ăn là ta cũng nghĩa là coi như là cà ri. Mà gặp mấy cái ngày sau ổng vô ổng ăn thì ổng là mới tu, đến hàng sau mà đi toàn ăn là nó cúng toàn phay mì với bo bo được không, thì đâu có ăn đâu mấy tuần lễ thì ổng chán quá. Ổng nói hồi xưa mình ở hoài mình còn đi ăn ngon mà mình còn muốn ngủ, bây giờ ăn ngày có một bữa à, mà bữa nào đi không được cúng thì uống nước lạnh nữa thì nó khổ quá. Ổng tu được một tuần thì ổng mới vô ổng xin Phật, nó giờ cho con nhảy ra con chán quá. Thì Phật mới nói là ổng tu một tuần đó thì ở trên cái cõi trời Đau Lợi đó nó có một cái lâu đài nó rực rỡ. Mà Phật kêu Mục Kiền Liên diễn tả, tại vì Mục Kiền Liên mới nói được cái đó. Phật nói cho những ông phàm tăng như thầy thông tin. Thì Mục Kiền Liên nói là khi ổng vừa phát tâm tu đó thì lấy cái lâu đài của ổng là nó xây giống như mình đang builder, mà đang build cái nhà mới, chuẩn bị để mà chờ nghĩa là ra nghĩa là exro để mà về ở đó. Nhưng mà rồi sao? Vừa xong cái đó thì ổng phát tâm xuất gia thì cái nhà nó cháy lên, nó cháy phực rực phực lên. Thì ngài Mục Kiền Liên nó chư thiên ở trên cõi trời họ đứng họ tiếc quá, cái nhà này tới 600 triệu đô la lận mà tự nhiên ông này cũng đốt. Cũng như mà mình thấy nghĩa là cõi trời trái như vậy. Còn quý vị thấy không, còn một cái cảnh Phật nói đó, mà làm ác mà xuống địa ngục á, cái tuổi thọ của địa ngục nó lâu lắm. Cái địa ngục mà cái tuổi thọ mà ngắn nhất, bữa nào thầy giảng tới cái phần mà thầy giảng về địa ngục cho quý vị nghe lại đó. Một ngày một đêm địa ngục ngắn nhất á, là bằng 1 triệu năm ở trên cõi người mình này. Thành ra khi mà mình đầu thai mà được từ cái địa ngục mà lên cõi người này đó, cái người nào thọ mạng 100 năm ở dưới mới có 5 phút mà. Thành mình mới vừa lên 5 phút mình chui xuống nữa, mấy cái thằng ngục tốt tao mới thả mày ra, giờ mày xuống nữa đánh cho bỏ chết. Họ sống tới 1 triệu năm á, có cái địa ngục sống tới 16 triệu năm một ngày một đêm. Mà mình thấy là mình lên nó có 100 năm mà có người đâu có lên 100 năm. Có người mới 25 năm đã lên rồi, đã xuống trở lại rồi, có người tao mới thả mày ra chưa được 5 phút mà mày mới đổi đồ tù mày ra cái mày vô mày xuống này nữa rồi. Thành ra bữa nào thầy giảng tới cái đó, bữa nào thầy đang soạn thầy giảng lại cái vấn đề đó cho quý vị thấy. Thành ra chúng ta lên cái cõi này đó thì rất là lẹ, mà rớt xuống thì sống lâu lắm, nó khổ như vậy. Như thường sự làm việc thiện này nó tạo ra phước báo nhân thiên chứ không giúp gì cho sự ngộ đạo kiến tánh. Bây giờ quý vị thấy rõ nè, có những người tỷ phú ở nước Mỹ này nhưng mà họ đâu có thể về cực lạc nữa đâu quý vị. Hả? Mà người giàu bởi vì họ còn khổ hơn là cái gì nữa. Quý vị thấy người giàu họ khổ hơn chúng ta nhiều lắm. Để trở về nguồn chân tâm chấm dứt tái sanh vào ba cõi, cái người mà lên cõi trời không bao giờ cái phước báo cõi trời mà có thể kiến tánh để trở về nguồn chân tâm chấm dứt sanh tử. Đừng nghĩ ác, vì nghĩ ác sẽ tạo ác nghiệp làm nhân đưa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Như vậy đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, ngay trong cái khoảng này tâm ta vẫn có thử thấy nghe biết rõ ràng, nhưng không có cái tác ý của nghiệp thiện hay tác ý của nghiệp ác. Chỗ này thầy nói rõ, một đứa bé 1 tuổi nó vô nó vẫn thấy thầy, nó vẫn thấy Phật, nó vẫn thấy bạn hữu, nhưng mà nó không tác ý của thiện và ác. Một đứa nhỏ 1 tuổi mà nó vô chùa nó có thể là nó đã dầm ngay đó mà nó không đọa địa ngục. Nhưng mà một cái bà mà diệu A, diệu B, C mà đã dầm trong đây là đọa địa ngục. Tại vì mình có cái sự hiểu biết, tác ý của cái ý biết. Còn đứa nhỏ nó làm là nó không có cái tác ý trong đó. Chỗ này thầy nhắc lại. Như vậy đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, ngay trong cái phản này tâm ta vẫn có sự thấy, sự biết rõ ràng. Không có, nhưng mà nó không có cái tác ý của nghiệp thiện hay tác ý của nghiệp ác. Đây chính là bổn lai diện mục của ta, là ông chủ, là pháp thân, là tự tánh. Ai nhận ra chỗ này là kiến tánh, nó khác cái chỗ. Quý vị nằm mơ, chứ quý vị nằm ngủ. Khi quý vị nằm ngủ là trạng thái gì? Trạng thái hôn mê là kêu là si. Khi chúng ta làm thiện là trạng thái gì? Tham. Nhớ, làm thiện, làm phước đều là trạng thái tham. Tham vi tế. Không ít thì nhiều đều có cái tâm tham trong đó, tham được phước. Thì cũng cái đó là tham tôi cho đó. Tôi cũng cho đó. Tham cái đó thì được chút, nhưng mà tham đi Las Vegas hay là tham quýnh bài là tham bậy. Thành ra, nhưng mà sao? Rồi làm việc ác là chúng ta phải đi gì không? Có khi nào chúng ta chửi chồng mắng chồng, khi nào chúng ta đánh lộn mà chúng ta không nổi sân không? Tác ý của sân. Mà khi chúng ta ngủ mê là tác ý của si. Nhưng mà khi ngay cái lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác, bữa nào quý vị ra cái gốc cây, nhìn lên cái bầu trời, nhìn cái mây lơ lửng, có những lúc tự nhiên quý vị nhìn như đứng trồng, có không? Có những lúc nào quý vị nhìn như đứng trồng vậy đó mà tự nhiên mình vẫn thấy mây bay, thấy người đi qua, mà làm như ông xã đứng bên mình cũng không biết nữa, nhưng mà biết mà không có một cái tâm gì tác ý vô đó. Cái trạng thái đó kêu là cái bản lai diện mục của mình. Quý vị để ý giùm chút. Là ông chủ, là pháp thân, là tự tánh, ai nhận ra chỗ này gọi là kiến tánh. Khi tôi khai triển đến đây sẽ có một số quý vị góp ý như sau. Nếu nói như vậy thì khi tôi ngủ tâm tôi không nghĩ thiện, tâm tôi không nghĩ ác, tại sao tôi lại chưa kiến tánh, chưa ngộ đạo? Xin thưa, lúc ngủ mặc dù không nghĩ thiện, không nghĩ, nhưng khi người nào ưa làm việc thiện, nếu mơ thấy cảnh đi về Việt Nam quỷ lão trại mù trại cùi thì khởi tâm hoan hỷ. Quý vị vẫn mơ thấy tụng kinh niệm Phật, nhất là Diệu Trung vẫn thấy mơ niệm kinh niệm Phật à? Có không? Thì mình vẫn mơ, mình vẫn có tác ý trong đó. Còn nếu người nào ưa ăn thịt chó, nằm mơ thấy người ta làm thịt chó thì miệng chảy nước miếng. Còn nếu ngủ mê không có nằm mộng thì mặc dù không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nhưng tâm thức lúc đó ở trạng thái si mê, không sáng suốt, mà nhà Phật gọi là hôn trầm. Khi quý vị ngồi thiền niệm Phật mà niệm tới nhất tâm cái ngủ gục liền à? Có không? Chúng ta chỉ đi 3 cái trạng thái. 1 là loạn, thấy không? Suy nghĩ tùm lum. Cái 2 á, là coi như là tỉnh quá cái là ngủ à. Thành ra làm sao ở giữa cái phản loạn đây nè, cái bánh xe thầy quay nè. Đây là cái cánh quạt, quý vị, cánh quạt nè. Cái cánh này là thiện ác, thiện ác, thiện ác, mà cái phản giữa thiện ác này nó có một cái phản trống. Thành ra bây giờ chúng ta vừa nghĩ thiện xong nghĩ ác, thiện ác thì nó quay làm sao cho từ từ cái cánh quạt nó chậm lại và chúng ta thấy được cái phản trống này. Phản trống giữa thiện và ác. Cái kẻ đó là kẻ Phật muốn nói lọt vào cửa là lọt chỗ đó đó. Mà lọt vào đó rồi đó thì không phải là lọt là hết. Mà khi lọt vào đó rồi, khi mình nổi sân lên, mình biết, ủa cái này là cửa nào đây? Cửa này cửa ác. Mình nổi là tâm thiện lên, cửa này cũng là cửa kẹt. Thành ra ở giữa hai cái đó, đó là cái cửa đó là cửa trơn. Mình phải áp dụng biết, tức là từ cái văn tự Bát Nhã thầy đọc là thầy mới dùng cái trí huệ Bát Nhã để khai triển quý vị. Rồi còn cái thật tướng Bát Nhã là tự quý vị suy nghĩ. Khi về tới nhà, vừa tới nhà vừa thấy cái đứa nhỏ nó quên tắt nước, nổi sân, đồ phung phí là cái gì đây? Cái này là không phải tâm thật của mình, này là ma, tâm sân. Thành ra mình biết trong từng niệm đó, mình theo dõi nó là cái trạng thái gì, riết lâu ngày mình vui lắm. Hả, chút xíu cái thầy ngồi đó, thầy thấy nghĩa là nổi giận lên đó, rồi ma nó đến, nó giặc nó đến đó, ngồi điểm trung tâm rồi cười. Rồi khi tự nhiên cái thấy là làm thiện được nó đó, đó ông thiện đến đó, ông ác đến đó, bởi vì chùa có hai ông đó, ông thiện ông ác đó. Hiểu chưa? Ông thiện ông ác, mình đừng có dính vô ông thiện ông ác, thì đó là bầu trời trong. Cái bầu trời trong này nó vẫn có đủ thấy nghe hiểu biết. Thành ra đa số những đứa bé mà từ nhỏ tâm nó thanh tịnh, nó ngồi nó thấy được chư thiên, nó thấy được quỷ thần hết nè. Còn chúng ta tại vì đâu có ở cái phản này đâu. Phải không? Còn nít đó là nó không có bill, nó không có stress, thành ra nó thấy cái người âm rất là dễ dàng. Còn chúng ta là không có thấy được, tại vì chúng ta mà vừa sẹt lên là tôi chạy nhảy qua đây à. Vừa bước qua đây cái nhảy qua đây liền à. Hả hả, thiện ác cái lui tới mà cái phản này không có chịu lọt vô. Đó. Tại sao tôi lại chưa kiến tánh, chưa ngộ đạo? Xin thưa lúc ngủ mặc dù không nghĩ thiện, không nghĩ, nhưng khi người nào ưa làm việc thiện mơ thấy cảnh đi về Việt Nam quỷ lạo trại mù trại cùi sẽ sanh tâm quan hỷ. Còn nếu người nào ưa ăn thịt chó nằm mơ thấy người ta làm thịt chó thì miệng chảy nước miếng. Còn nếu ngủ mê không có nằm mộng thì mặc dù không nghĩ thiện không nghĩ ác nhưng tâm thức lúc nào cũng ở trạng thái si mê không sáng suốt, mà nhà Phật gọi là hôn trầm. Chân tâm, tâm Phật là cái gì? Sáng suốt rõ ràng chứ đâu phải là cái gì mà mơ mơ màng màng, có phải không? Thành những người ngồi thiền mà ngồi thôi, cái tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ mà tôi không biết gì hết là không phải tâm Phật. Phật tánh là cái gì? Sáng suốt rõ ràng chứ đâu phải là mơ màng màng. U tối như vậy cho nên đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Chính trong lúc đó tâm ta vẫn yên lặng, chiếu soi sự vật rõ ràng, vẫn biết người đẹp, vẫn biết người xấu, mà không có kèm theo cái tâm thiện, tâm ác, tâm thương hoặc tâm ghét. Đó là cái tâm Ngài Huệ Năng muốn chỉ cho Thượng Tọa Huệ Minh. Cái tâm này lúc nào cũng hiện hữu trong ta. Nhưng vì bị tâm thiện, tâm ác, lúc nào cái khoảng này nó vẫn có đây mà mình cứ nhảy qua đây là nhảy qua đây à, cứ nhảy qua nhảy lại à. Mình có ba trạng thái, một là đây là thiện. Vừa thiện cái mình không có chịu ngưng ở đây, mình nhảy qua ác, ác giờ đây cái thôi về tối ngủ là hôn trầm. Rồi cái ngày mai thiện ác hôn trầm, thiện ác hôn trầm. Thành ra hai cái phản này mình không có lọt vào được. Nào. Thành ra là ông thần tú nè. Nghĩa là thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng cho bính bụi trần. Tức là ông còn nghĩ có thiện có ác phải chùi, thì ông không lọt được. Còn Ngài Huệ Năng nói nè, bồ đề vốn không có cội, mấy cái này là tại vì ông chấp nó thôi. Minh cảnh gì phi đài bổn lai vô nhất vật, cái phản này có vật nào mà dính được trần ai đây? Lọt vào cửa. Phải thấy được cái đó, khó thấy lắm, nhiều quý vị phải tự thấy. Yeah. Chỗ này bây giờ thầy nói tiếp. Những lời khai thị của ta không phải là... À, thầy nói lộn đến chỗ nào nè. Đúng rồi. Thì xin lỗi. Chúng ta cả ngày bị cái tâm thiện và tâm ác nó dẫn chạy theo thiện ác cả ngày, cho nên chúng ta bỏ quên cái phản tâm trong sáng rõ ràng, không bị chi phối bởi niệm thiện và niệm ác. Mà chỗ này Thượng Tọa Huệ Minh mới đặt câu hỏi với Ngài Huệ Năng, chỗ này có phải là tâm kính, là ý kính mà lâu nay Thượng Tọa Huệ Minh chưa nhận ra hay không? Lục Tổ liền dạy, những lời khai thị của ta không phải là kính, mà nó chỉ là ngón tay chỉ cho ông nhận ra cái mặt trăng. Nếu ông không nhận ra được cái mặt trăng thì tự ông nhận ra cái ý kính này. Nếu mà ông tự nhận ra được cái mặt trăng thì ông nhận ra ý kính này. Cũng như quý vị hỏi bây giờ Minh Trung là ở đâu, thì thầy đưa ngón tay thầy chỉ như vậy, nhưng mà lúc đó cô này cô nhìn cô thấy đó là con Diệu Đế. Thành ra cô nói ai biết rồi, Minh Trung có mang mắt kiến mà mặc cái áo lạnh. Thì như vậy chứng tỏ rằng cô này cũng không biết cả Diệu Đế mà cũng không biết cả Minh Trung. Hiểu thầy nói không? Đó, thành ra đó, nếu mà cái kính này từ cái tay tôi nhận ra cho chỉ thì ông phải nhận ra mặt trăng. Nếu ông nhận ra được mặt trăng thì tự ông nhận ra ý kính này. Chứ ý kính này phải tự do ông soi trở lại cái phản tâm sáng suốt, không có niệm thiện hay niệm ác đi kèm. Chớ cái chỗ nhận ra là tự tánh tự ông tìm lấy chứ không phải là ta tìm cho ông. Đến đây thì Thượng Tọa Huệ Minh đã nhận ra bản lai diện mục của mình, cho nên mới nói, tuy Huệ Minh là đệ tử của Ngũ Tổ, nhưng người chỉ cho Thượng Tọa Huệ Minh nhận ra cái phản tự tánh này là Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên Ngài Huệ Minh Tôn Lục Tổ làm sư phụ, Ngài Huệ Năng nghe Thượng Tọa Huệ Minh Tôn mình làm sư phụ thì nói như sau: ông đã ngộ như thế thì Huệ Năng ta và ông đều đồng thờ một tôn sư là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. À, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, từ hôm nay ông phải cố gắng giữ gìn cái tâm giác ngộ này, và nếu có dịp phải khai ngộ cho những ai có duyên với Phật Pháp Đại Thừa đốn ngộ này, gọi là trả ơn Phật. Đến lúc này thì Thượng Tọa Huệ Minh mới chắp tay và hỏi Lục Tổ như sau: xin thầy cho đệ tử biết trong tương lai đệ tử nên đến địa phương nào để hoằng pháp độ sanh. Lục Tổ dạy: sau này trên bước đường hoằng pháp, nếu ông đi đến địa phương nào có tên chữ Viên thì dừng chân lại, và gặp địa phương có chữ Minh thì trụ lại ở đây mà thuyết pháp độ sanh. Mình thấy tất cả vị tổ khi chứng rồi, người ta đều biết tất cả đường đi nước bước, kêu là gì, coi như là tha tâm thông, mà biết luôn thiên nhãn, thấy được đệ tử mình sẽ đến cái vùng nào hoằng pháp đó. Còn thầy trò chúng ta đời mặt pháp đó là toàn là cái Tết là có xin xăm mới quẻ, coi năm nay sức coi như là sức hướng nào là tiền giàu, mà sức hướng nào là coi như hao tài, phải không? Thầy trò chúng ta là phải nhờ ông táo giống thần tài giống thiên không ạ, phải không? Bởi vậy sinh mặt phước vào đời mặt pháp là phải Tết nay nhớ là đến xin xăm mới quẻ nha. Vậy là năm nay mình khá chút, mình có Đức Phật A Di Đà rồi, thầy sẽ đặt cái ống ở đó rồi xin xăm đứa nào mau về cực lạc nhất. Ví dụ ra bắt thăm Diệu Trung, rồi Diệu Trung chuẩn bị vô cái phòng Đức Phật Di Đà, sổ ra nói Diệu Trung còn 3 ngày nó vô, thôi cho con muốn về đâu, con không muốn về. Con còn cháu ngoại nó còn nhỏ lắm Phật ơi. Năm nay là tôi xin vẽ Đức Phật A Di Đà coi người nào về cõi Phật trước. Ấy Diệu Hương hả? Nghe Ngài Huệ Năng dạy như vậy, Thượng Tọa chắp tay đảnh lễ Lục Tổ và chiêu tay. Khi Thượng Tọa Huệ Minh trở xuống phía chân núi thì gặp cả nhóm phàm tăng đang lũ lượt kéo nhau lên núi. Ngài Thượng Tọa Huệ Minh liền dùng phương tiện mà gạt nhóm tu sĩ này như sau: ngọn núi này ta đã tìm kiếm hết rồi mà không thấy tông tích của cư sĩ Huệ Năng đâu cả. Vậy chúng ta hãy đi qua ngọn núi bên kia mà tìm. Như vậy là Tổ Huệ Minh có bị có nói láo không? Có, nhưng mà chúng ta thấy không, y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa. Giải cái nghĩa ra là đúng đó, phạm tội, nhưng mà vì ổng hiểu đạo rồi, liễu ngộ rồi, ổng phải bảo vệ cái dòng pháp đại thừa này, phải không? Thành ra ổng ngày xưa ổng cũng liễu nghĩa vậy, ổng liễu nghĩa là phạm giới nói láo là phải đi sám hối, nhưng bữa nay cũng nói láo vậy đó. Nhưng mà nói láo vì ai? Vì bảo vệ cái sinh mạng của thầy mình. Y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa, hồi nãy là y pháp bất y nhân, rồi y tánh bất y tướng. Là tướng mạo, cái mình đừng có nhìn người hoài bề tướng, nhìn tướng Huệ Năng đó, tướng nhà quê vậy mà mình phải y cái tánh của ông, là ông đã ngộ tánh chưa, chứ đừng có y tướng thì tả được ba cái rồi đó, còn cái nữa. Y pháp bất y nhân là ông thầy theo đảng cộng sản đó, hồi nãy thì mình kể đó, mình cứ nghe pháp ông thôi, phải không? rồi coi như y tánh bất y tướng, là theo cái tánh, là tánh Phật của ông Huệ Năng, chứ cần gì mà theo cái tướng ông nhà quê, phải không? Rồi y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa, ông hồi xưa ông liễu nghĩa, phải không? Là ông hiểu đạo theo cấp 1 đó, là phải, nghĩa là ai mà phá giới là tôi bắt sám hối làm Thượng Tọa mà Quỳ Hương, nhưng bữa nay ông cũng liễu nghĩa rồi, ông liễu tới cái đó rồi. Tới cái đó rồi thì ông là coi như là không nghĩ thiện không nghĩ ác nữa. Thì trong kinh Pháp Hoa có cái đoạn gì hiểu rõ tướng tội phước, phải không? Thì về cõi vô cấu ở phương Nam mà thành Phật chứ có gì nữa. Thầy hiểu chưa? Đó. Bây giờ hết giờ rồi, để thầy hồi hướng rồi giờ còn giảng nữa, còn dài lắm, Lục Tổ Huệ Năng cũng còn dài lắm nha. Để làm dấu tới đây là biết giảng tới đây. Thầy Thông Lai xin gửi lời tạm biệt tất cả quý vị Phật tử đang còn nghe pháp online ở trong cái hệ thống bao thoát của toàn cầu, và hẹn quý vị không biết vậy là tuần sau thầy đâu còn ở đây nữa, phải không? Còn tuần nữa phải không? Tuần sau tôi vẫn còn có mặt ở đây một tuần nữa, để tôi giảng tiếp một cái bài pháp nữa. Rồi sau đó tôi sẽ đi qua Tampa, tôi mở cái khóa tu 3 ngày tại cái chùa của Pháp Viện Minh Đăng Quang thuộc cái thành phố Tampa. Rồi sau đó tôi sẽ bay về, sau cái buổi lễ 3 ngày, 4 ngày tôi ở dưới một tuần lận. Thì tôi thấy Phật Pháp bất tư nghị. Ở dưới không có cái tượng Di Đà mà bằng lụa này. Thì trong tâm tôi mới nói trời, đi xuống dưới cái chùa đó là chùa của Minh Đăng Quang, là hệ thống cư sĩ, là của Hòa Thượng Giác Nhiên, là ông thờ Đức Phật Bổn Sư, mở Phật thất mà lễ dưới A Di Đà mà lại không có tượng Phật, thì tôi khởi niệm như vậy thì Tự nhiên cô Diệu Thanh ở San Francisco, cô gọi lên: thầy ơi, con có hai cái tượng Di Đà y như vậy, nghĩa là bằng lụa dài 2 mét, thầy có nhận không? Tôi nói tôi nhận. Cái cụ mail lên hồi qua thầy khoe đó, thầy nhận lên gửi lên. Tự nhiên mình khởi tâm là tự nhiên cái thiên hội đưa đẩy có liền ra, là tôi mới nói và tự nhiên tôi nhận và mở ra thì y chang như cái tượng này, là coi như đi là có đồ rồi đó. Rồi kinh điển là tôi gửi xuống dưới vừa hết xong thì Diệu Trung kinh Vô Lượng Thọ đợt đầu chùa Tam Quyên chúng ta in 500 quyển, mà hồi đó giá 1 đồng quyển phải không? Mà bây giờ cái cô Diệu Trung cổ cũng tìm được người ta in mà cũng đồng quyển, mà sau 5 năm rồi người ta cũng cúng dường mà in 1.000 quyển. Thì vừa rồi thầy mới nói Minh Trung gửi qua cho ở dưới Tam Ba là 70 cuốn kinh Nhật Tụng và 70 cuốn kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà tại vì bữa đó kinh hết rồi, Diệu Trung vừa gom lại cũng còn có 40 cuốn thôi phải không? Thành ra thầy đây cái chùa thầy cũng còn chút đỉnh nữa, tại vì bữa đi thầy sẽ xách thêm mấy chục trong cái gia ly thầy nữa, và xách thêm mấy chục cuốn kinh Nhật Tụng nữa để xuống dưới mở pháp tu. Người ta không có kinh tịnh độ, thành ra mình một lần đây mình ấn tống, một lần đi là thầy phát cho Phật tử tụng, tụng xong rồi cho họ luôn. Tại chương trình của thầy, thầy dự trù một cuốn kinh đó, là ba người ngồi đọc tụng, người giữa, hai người hai bên, thiếu kinh. Thành ra bây giờ là nếu mà kinh về kịp đó, thì thầy xách đi nữa. Và bây giờ thầy xách thêm được 70 cuốn nữa thì thầy nghi động là 140 cuốn, thì hai người tụng một cuốn. Tại vì cái pháp tu có thể 200, 300, 400 người, mà 100 cuốn kinh không có thấm gì hết. Rồi mai mốt thầy đi qua bên Pennsylvania thì thầy cũng hứa gửi 100 cuốn Vô Lượng Thọ và 100 cuốn kinh Nhật Tụng. Thành ra từ đây những cái pháp tu mình đi đó thì kinh mình có chỗ tiêu thụ mà người ta rất là hoan hỷ. Vì kinh của chúng ta 1.000 cuốn kinh Pháp Hoa mà đã in thì cô Hạnh Đoan đã ship vào ngày 17, tức là ngày thứ hai này là 17 đó, phải không? Thì bắt đầu xuống tàu thì đúng 1 tháng thì mình sẽ nhận, gọi cho Minh Trung đi lãnh 1.000 cuốn đó tại Việt Nam. Ấn tống là 3.000 mấy đó, cộng với tiền shipping là 400, cũng mới có 3.500 trở lại thôi, thì cũng rẻ. Thành ra là mới có 3.50 một cuốn, mà chúng ta là được kinh dày và chúng ta được 1.000 cuốn Pháp Hoa. Thì tại Việt Nam mới vừa email sư cô Hạnh Đoan nói người ta xin 400, thì thầy nói ấn tống liền 400 cho tại Việt Nam các chùa ở quê Quế nghèo. Thì vậy là cũng lấy tiền của Phật tử, nhưng mà cũng cái danh sách đó là danh sách đợt 1, đợt 2, đợt 3. Thì vừa rồi cái vận động mà cái vụ ấn tống thì chúng ta được ấn tống cái đợt đầu là kinh Nhật Tụng chúng ta, thì thầy chỉ thị cho Diệu Như là ấn tống 400, nhưng mà mới được có mấy trăm thôi, cũng còn ấn tống nữa. Rồi kế đó là kinh Dược Sư và Kim Cang, cũng thầy cũng đòi hỏi ấn tống 400-500. Và kế đó Diệu Trung mới ấn tống 1.000 quyển kinh Vô Lượng Thọ mà giá rẻ quá, có 1 đồng một cuốn. Thầy nghĩ đó là tiền vận chuyển 1.000 cuốn về đây cũng hết mấy trăm rồi đó, thì nhờ chắc có lẽ là ta cúng dường nữa chứ làm gì mà giá rẻ dữ vậy. Bây giờ một cuốn kinh mà có 1 đồng, tôi nói là mua cái này không cũng đồng rồi đó. Thành ra là cái phước báo nó đến rồi. Còn cái chuyện mà là tiền còn, chúng ta cứ tiếp tục ấn kinh ấn tống, thầy để là đợt 1, đợt 2, đợt 3, thành vị nào tới đâu chúng tôi đến đóng tới đó. Riêng cái tượng A Di Đà mà đang làm ngoài đó, quý vị nãy quý vị ra thấy rất là đẹp đó. Vài bữa nó lên cái đế xong là 2.500 xịt graphic, chúng tôi sẽ đóng và thành, chúng tôi sẽ đóng trụ và chúng tôi sẽ làm cái đường reo tam bộ nhất bái đàng hoàng để cái chỗ đó mai mốt hành lễ. Và tương lai chúng tôi sẽ làm những cái trụ để dựng cái lều, mà tương lai có thể là mua cái lều mà lều quân đội đó, có thể dựng đó mà trụ hết luôn cái đét đó luôn để mà làm lễ. Thành ra chùa mình là không có vận động làm tới đâu hay tới đó. Thì nói cho quý vị biết là cái tiền bỏ ra mua đét đó là đã mua 10.000 rồi, gần 10.000 tiền, chưa tính tiền công. Tại vì cái đét mà 50-50 là phải 2.500 sụp ra phít không, mà cái đét mà 2.500 cái chùa mình để có ngàn mấy siêu ca phết, mà cái đét tới 2.500 cái đét cho Đức Phật A Di Đà để làm lễ đó. Thành ra là cái tiền công á, mà của 7-8 Phật tử đó mà nếu mà nhân ra là làm mấy ngày nay quý vị biết không nhiêu kể đó. Nhưng mà cái vật liệu không á, là mua đưa receipt cho thủ quỹ là đã gần 10.000 rồi, mà nó còn chưa hết. Nhưng mà không sao, cứ làm đi, mà thật sự là Phật tử mới đóng có 1.000 mấy, 2.000, khoảng mấy 2.000 mấy, chắc cũng cỡ 2-3.000. Thì thầy nghĩ là cô gì ở cô Diệu Định, cô nói cô cũng đang gửi lên 1.000 nữa. Thì cứ làm cái chùa mình cứ làm, phải tới đâu mình cứ làm tới đó. Thì bữa trước không có thì xuất tiền quỹ ra thì cứ mua là làm tới đâu. Còn riêng cái tượng Phật A Di Đà đó thì biết thỉnh cả 10.000 rồi. Còn cái phần mà cái Diệu Hương, cái bồn với con ba cái bục mà đúc á, là tụi con làm tới bao nhiêu rồi? Cái bục xi măng mà đúc ba cái dòng là tụi con tính bao nhiêu, nói cho thầy biết thôi để chúng nhắm được cái số lượng mình làm tới đâu nè. Đó cũng gần 10.000 đó, tại vì quý vị thấy xi măng nè, đúc cốt sắt đồ trong đó. Nhưng mà cái chuyện làm lúc khi làm này mình không có đồng bạc nào hết, thì cái làm này là do cái đầu tiên cái tượng Phật là vợ chồng của Minh Quang với Diệu Hương phát tâm. rồi cái bục là cũng vợ chồng Diệu Chiêu, Diệu Minh Quang với Diệu Hương, nhưng mà riêng tới cái đét á là của đại chúng đó. Nó thành ra thầy nói thôi giờ để cho đại chúng đóng góp vô, thì cái người nào có một đồng là cũng được phước, chứ không phải để cho hai vợ chồng Minh Quang mà làm như vậy hết. Nó thành ra là kiếp sau là giàu quá rồi đi lên cõi trời hưởng phước rồi tội nghiệp. Thành ra chia bớt cho đại chúng người chút. Còn kinh đó là từ nay đó là cứ còn quỹ là cứ in tiếp. Thành Diệu Trung hỏi dùm ở dưới cái chỗ đó, họ có nhận in cho mình là in kinh những cái mà cô Diệu Như cổ làm xong ra dĩa, cổ đưa, cổ download cho copy vô dĩa rồi mà chuyển xuống thứ đó, nó có chịu làm không? Thì giá rẻ hơn thì mình làm với cho nó đỡ tiền quỹ in kinh của mình. Dạ gửi luôn, thì chút nữa con coi email update cái danh sách để bỏ vô trong kinh Vô Lượng Thọ, để cho những Phật tử rồi vừa rồi những người mới nhất mà gửi chat về đó con phải upload lên để chuyển email qua cho người ta, để người ta chuyển về cho kịp. Tại từ đây sắp tới mai mốt thầy còn đi mấy khóa tu, là cứ mỗi khóa tu là thầy người ta xin dày 100 quyển kinh, thì mình có phước, thầy trò đều có phước hết. Chứ kinh lâu nay hồi xưa thầy in mà đâu chưa đi giảng, đâu có ai xin đâu, bây giờ kinh họ xin. Nội kinh Pháp Hoa 1.000 cuốn qua là bên Canada xin cả trăm, bên Texas cũng cả trăm, rồi mấy tiểu bang kia xin là mình cũng có 500-600 quyển kinh Pháp Hoa. Là quý vị biết mà kinh Pháp Hoa mà ấn tống mà cứ bỏ trong tủ đâu có phước đâu, người ta xin cho thì Phật tử mới có phước, thấy không? Thành ra thôi bây giờ dạ thầy sẽ nói đưa cho vị trí, là vị trí đóng thông báo lên mạng đi, cho thông báo lên mạng để cho họ biết. Dạ chứ còn thầy sẽ nói vị trí, thầy đã có chương trình, có chương trình giảng hết rồi, nhưng mà thầy chỉ email cho mấy cái người đó chứ chưa có thông báo lên mạng. Thì cái mới nhất là con cần thông báo lên mạng là cái sẽ ở tại Minh Long Quang vào cái ngày lễ Thánh Giving đó, tuần lễ Thánh Giving. Thì chương trình bên đó là người ta làm cái sân khấu ngoài trời, làm rước đèn hoa đăng, rồi thầy đem tượng Phật thầy tặng, rồi những cái món quà mà Diệu Hương cũng có mua một số tượng, mình tặng kinh, tặng những cái này cái kia đủ thứ đó, tặng cho người ta, tặng cho mấy Phật tử đến đó họ tu. Thành ra ở đây đó thì chúng ta quá dư giả, cả mấy cái tượng Phật Di Đà để đó thì qua bên đó là lấy không còn tượng bây giờ. Mấy cái sách đó đó là đi qua bển là ráng xách ra bển thầy xách. Thành ra cái gì mà thầy xách tay được thì thầy xách, còn cái gì mà thầy không xách được thì thầy đưa cho Minh Trung chuyển. Chúng ta lấy tiền quỹ ra chuyển luôn, Minh Trung ha, lấy tiền của đại chúng ra chuyển, con đừng bỏ tiền cá nhân ra, con hả bỏ nhiều quá con lên cõi trời rồi con cũng không có về cực lạc được, tại vì tham tham phước. Chia ra cho đại chúng. Rồi bây giờ thầy Thông Lai xin gửi lời tạm biệt quý cả quý Phật tử. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng, rồi tôi sẽ nói về trí. Tới bây giờ là mình giác bút lên cái diều của tôi giảng tại đâu riêng có mấy cái vị Phật tử mà ở bên Úc họ xin quy y thầy, thì thầy cũng chấp nhận, mà thầy sẽ quy y bằng cái hình thức là qua hệ thống bao thoát trực tiếp hoặc là điện thoại. Thì thầy nói để bữa nào thầy có cái ngày lễ rồi thầy nói mở phone, họ email số phone rồi ngày đó thầy đọc truyền giới, thì họ cũng bấm speaker, thầy bấm speakerphone đưa luôn để đọc giới cho họ. Có mấy người ở xa quá họ muốn quy y, thành ra thầy phải về phương tiện quy y. Hồi xưa Phước Vi nó cũng đều quy y mà thầy cũng không có nghĩ, bây giờ đa số có mấy chỗ ở xa họ nói từ bên Úc tụi con không có qua được, thầy thông cảm cho quy y qua cái đọc giới truyền giới, rồi sau đó thầy làm cái phái quy y, rồi thầy đưa chú vị trí chú bỏ lên cái tụi con download con xem qua bển được không? À, vậy thì thầy sẽ nhận quy y. Bây giờ thầy coi lại rồi thầy chỉ còn có mười mấy người nữa là hết số 100, mà nếu mà cái kiểu này mà thầy đi bằng pháp á, thì người ta đòi quy y mình không cho quy y mình cũng mang tội. Thành ra thầy hồi tối thầy lật ra thầy coi, thì thầy coi trong dòng tổ thầy thì bây giờ cái chữ Diệu và chữ Minh nó hết rồi. Thì trong dòng nếu mà thầy đi cái đợt này qua bển họ sinh nữa thì đúng trăm là thầy hết rồi. Thì thầy phải extend ra chữ kế của thầy đó, là con trai là chữ Tuệ, con gái chữ Liễu. Con trai là đứng thành chữ Tuệ, tức là từ đó là Liễu nè, chẳng hạn như Liễu Ngọc, Liễu Minh, Liễu Liễu gì, Liễu gì con gái, chứ là cái dòng đó là dòng em nữa. À, nhìn nhìn cái chữ Liễu là biết là trăm thứ hai. Thì sẽ extend ra con gái là Liễu mà con trai là Tuệ. Tuệ tại vì á, thông minh tuệ rồi con minh nữ là diệu liễu, rồi nó có nhiều lắm, nó nhiều chữ. Cái chữ này đáng lẽ để cho ai biết không? Để cho ông Minh Châu đó, mà giờ thầy lấy đệ tử của Minh Châu luôn. Chữ đó là để dành cho Minh Châu đó. Thành ra bây giờ còn có một dự tỉnh báo cáo ngày hôm qua là chỉ còn có mười mấy tên, mà mười mấy tên bây giờ thì cộng lại Cali á, vài bữa họ 40 người hơi lên, mà trong đó Mẫn nó có mười mấy người xin quy y nữa, mà mấy có mười mấy người chưa có thầy lần nào là tiêu rồi. Rồi cái chương trình mà đón Phật tử từ Cali lên, thầy nói thì nói sơ mượn phút để thầy nói nữa, ở đây thì nó hết rồi mà trên kia vẫn còn nghe phải không. Có sư cô, một sư cô lên nữa, sư cô này đệ tử của Hòa thượng Thiền Tâm, cố Hòa thượng Thiền Tâm để viên tịch, cũng lên giữ cái lễ Di Đà, cũng nghe băng đời lên. Rồi sẽ có một số mấy sư cô ở Bọc Lân lên, là không nói là ngày lễ Di Đà, nhưng mà riêng cái chiều thứ sáu lễ Di Đà là ngày 17 tháng 11, phải không quý vị? Đúng không? 17 tháng 11 âm lịch thì đó là trúng ngày chủ nhật, nhưng mà chúng ta lui lại ngày thứ sáu đó là ngày 15, phải không? Đúng đấy, thứ sáu là ngày 15, 15 âm lịch đó. Thì họ đến đây là gồm có những cái đoàn họ đến. Thứ nhất họ đến là cái đoàn đợt đầu từ Sông Phan là 4-5 người đó, họ đến đây là 4:30. Cô Diệu Quyền đã thông báo cho thầy rồi. Mà rồi kế đó đó là 6:30 là cái phái đoàn của ông Mẫn là ba mấy người, thầy cũng biết giờ tùm lum, thầy cũng biết nó mua vé máy bay mà nó mua riết đến nỗi người ta tăng giá luôn, nó cứ bút 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 riêng đó, mà giờ cũng một chuyến đi đó thành ra là 30 mấy người nữa. Dạ đông lắm. Rồi ở ở Las Vegas, rồi Nam Cali nó lên nữa. Đó. Thành ra là họ đến đây là quý vị đi xe van đi đó mà 4 chiếc á, thì với cộng với tài xế là còn có 7 chỗ thôi. 7 lần 4, 4 chiếc xe van cũng mới có 28 vị à. Mà phải đi 5 chiếc xe van thì thầy tính thứ nhất xe Minh Hội, thứ hai là xe Minh Trung, thứ ba là xe Diệu Đế, à, Diệu Quán là mới 3 chiếc à. Còn ai nữa? Con có xe van không? Xe nhỏ chở có 4 người. Thành ra mình phải đi đón cũng mệt lắm, đi đón họ về đây. Đi đón họ về đây trong cái đầu tưởng tượng của họ đó là họ tưởng tượng chùa mình lớn lắm, thành nó khổ lắm. Mình đang cho in lịch tại Việt Nam đó, thì đang in chụp hình chú Tiểu Minh Châu mà đắp y à, hình chùa mình là tiểu thiệt, còn mấy cái chùa kia là tiểu giả, mà in Tiểu Minh Châu mình đắp y rồi đàng hoàng lắm. Thì mấy cái người mà làm lịch cái bên cánh của cô Hương bên Việt Nam á, thì nhờ bên đó làm á, thì nói sao thầy không chụp mấy cái hình của chùa thầy đang đưa lên, chùa Mỹ chắc đẹp lắm. Tôi nói thôi xin lỗi. Họ cứ tưởng tượng chùa mình nó chắc là sang hơn chùa Linh Mụ, hay là sang hơn là cái chùa nào, thì họ nói chùa bên Mỹ sang chụp đi cho con gửi, là cho đưa lên mạng cho phải không. Nhưng mà rốt cuộc mình nói thôi chùa tôi đẹp quá, đưa lên, họ bỏ họ chạy hết. Họ cứ tưởng là cái chùa mình bự lắm, thành ra là cứ cứ đưa cái email bên này chụp dùm mấy tấm hình của chùa mình nữa, đang gửi lên in lịch hả. Làm sao cô thấy chùa này đẹp hả? Biểu chụp cảnh ở ngoài sao vừa bây giờ chụp ra thấy toàn là bùng lầy rồi, đang làm cây cỏ. Thành thầy nói cho quý vị nghe rồi, tôi nói cho vui đó là bây giờ đó họ không, họ nói họ thích ở, tôi nói nhà Diệu Trung á, thì con gái Diệu Trung có cái nhà trống, ai đưa xe ven tối nó ngủ rồi. Cô Phượng, cô Phương nữa, cô Phương mà chùa Việt Nam cổ có một cái nhà trống ở Bellevue, cổ nói nhà để bán mà trống tụi con sẵn sàng đưa về, nhưng mà cái số người mà họ muốn ở chùa thì lại đông. Thành ra chúng tôi bây giờ đang cố gắng làm hết cái bế minh ở dưới để mà làm cho xong, để cho hoàn tất á. Thì tôi dặn thằng Mẫn ở dưới nói làm ơn á, là đem sleeping bag dưới, đem mấy cái gối. Thì trên này có một số người cũng đã cúng dường đâu chục cái sleeping bag dưới đâu mấy cái gối rồi. Rồi tôi nói là ở đây đó, ăn là buổi chiều là quý vị đón khách về đây đó, là quý vị cái băng nhà bếp á, là tôi nói cái ngày đó mình có phá tu vào thứ bảy phải không, thì nội chiều đó thứ sáu là thầy nghỉ chùa mình lên đây ít nhiều cũng 20 mạng, không ít rồi phải không, cộng với 40-50 mạng ở xa lại là 60, là bữa ăn đó 60. Rồi sáng ngày thứ bảy là vô phá tu, vô phá tu là Oregon nó lên nữa, rồi đó là chùa mình chùa này kia nữa, là tôi nghĩ là không biết làm sao mà handle, nhưng mà không sao. Rồi cái trời mùa này nó lạnh thì nó cũng không đến nỗi nào. Còn tôi nói cho quý vị biết, khi mà tới mùa hè đó, cái phá tu vào lễ gì Phật Đản và lễ Vu Lan, thì tôi sẽ cho các cái tiểu bang khác mà họ về, nhất là những tiểu bang tách xịt như là cô Liễu Ngọc, cô Diệu Ngọc rồi đó, với một số mà đệ tử mà mới quy y tôi, là họ nói họ mua, họ mướn AV họ lái qua, họ đi cả đoàn luôn lái AV qua để dự phá tu của lễ mà ngoài trời đó. Tôi nói thì mùa hè thì nó dễ lắm, chùa nhùng lắm, biểu quý vị mua mấy cái liều là căng vòng vòng ở đó rồi thì ngủ không sao. Chứ còn bây giờ là tôi chuẩn bị cho quý vị đón khách đó, làm sao đưa đón cho tôi đó, chứ tôi nói bây giờ là xuống một lượt 30-40 người đó ha. Thì bây giờ đó là thầy thấy là bây giờ trong đó là coi như là tiếp khách là ngay bữa tối đó ăn đó, rồi tới có người đến 12 giờ phi vẫn có cái người bên Las Vegas họ qua nữa, tại nhiều chuyến bay. Hả? phá tu vào lễ giới Di Đà đó để làm hoàn thành cái tượng Di Đà đó. Con tính ý kiến gì? Thì đó thì thầy cần tới bộ 5 chiếc xe là 5 bằng 7 mới, 5 chiếc xe mới được. 6 giờ rưỡi chuyến bay thì Yên Chí đi với Minh Hội rồi, thầy thằng Bẩn nó đi trong chuyến đó nguyên một chuyến máy bay á, mà nó bút gần 30-40 người trong đó một chuyến đó mà. Còn có cái chuyến ở Lốt lên, rồi có một cái chuyến ở Sang Phăng lên riêng. Thành đó họ đi làm ba hai nhóm, nhưng mà cái nhóm đến 4 giờ rưỡi là ít thôi, 4 giờ rưỡi là chỉ đi 4 người 5 người thôi. Nhưng mà cái nhóm mà 6 giờ rưỡi chiều là cái nhóm nó đông đó. Thầy nói cho con nghe, nó khổ thế này nè, người ta nói cũng có lý, người ta nói tụi con đến chùa là tụi con muốn ở là để tu. Chứ tụi con về nhà, chẳng hạn như tụi con về nhà cái tụi của chồng, thì bên vợ người ta cũng không thích, họ mất tự do, hiểu không? Có một cái bà đó là bà bút gia đình họ đó, là họ bút khách sạn luôn một tuần, mướn xe luôn. Là có một gia đình họ ở một tuần luôn, họ tu rồi họ ở luôn một tuần lại nữa. Rồi đó, có một cái gia đình họ mua 9 cái vé, mà họ lên quy y hết đó quý vị. Nó thành ra có những cái đó, cái công người ta từ ở tiểu bang xa mà họ đến, cái công người ta là đã quý rồi. Cái thứ hai người ta tốn tiền máy bay, rồi cái thứ ba là người ta ái mộ nhà bếp mình giỏi nữa, người ta khen tặng. Thành ra đó, thành ra những người mới người cũ đều được tiếng thơm lây, thì ráng mà làm sao để cho mà nó đừng có bể dĩa, thấy không? Nghe tiếng đồn chùa Tầm Quyên là nhà bếp giỏi đó, tôi thiệt á, email mà khen nhà bếp tôi cả đống mà tôi không dám đưa, đưa ra nó nở mũi rồi, nó lo nó làm rồi nó đi nó đập bể chén bể dĩa hết, thành ra là tôi không có đưa. Nhưng mà thấy người ta khen như vậy rồi đừng có tưởng mà nó khen chừng nào mình là cần lo chừng đó, phải không? Thành ra ráng mà tiếp đãi cho đàng hoàng. Thì bây giờ cái basement nó làm xong rồi đó, là đóng dán đồ đàng hoàng để sleeping bag chứ ngủ cái gì. Thấy basement gì thì làm sạch lắm ngủ rồi, cái nhà bếp dọn là chánh điện, mấy cậu thanh niên cho ngủ vô đây. Còn ai mà thích về nhà vẫn có hai căn nhà trống, nhưng mà hai căn nhà trống đó thì có lẽ họ sẽ chịu ở, vì những người cùng đi giống như là đi tu học đi hành hương thì họ dễ hơn. Chứ họ nói chẳng hạn giờ họ lại nhà Diệu Trung thì còn có con Diệu Trung, họ nói vậy đó. Họ có còn đến chùa là những người bạn đạo là đến đây dự phá tu rồi, thành họ nói tụi con muốn ngủ đây sáng tụng lăng nghiêm vô phá tu luôn đó, họ bắt con trai rồi đi đó. Thành ra tôi mới nói cố gắng cái ban làm ở quầy đó làm cái đường để cho người ta, mà tôi không cho cái nhóm ở Maryland, với Maryland nó còn đòi mua vé qua nữa, Maryland với mấy cái nhóm mà ở bên Chicago nữa, nếu mà đi qua là chùa mình handle không nổi đó, lúc này không handle nổi. Thành ra là chuẩn bị nhà bếp, chuẩn bị tinh thần đi rồi để đón ta khen đó. Thì chuẩn bị rồi. Bánh mì chấm đường. Đừng nói có 4 thùng mì gói rồi đem xuống đi. Thành ra mình phải làm cho đàng hoàng. Nói với là ta đến chùa mình cái công người ta đã quý rồi, mình cứ nghĩ thì mình khi mà mình đi đến tu một cái chỗ nào mà bạn đạo mà không có đầy đủ, mình cũng tuổi thanh mình bỏ công rồi, ở Mỹ này không ai rảnh mà đi mấy ngày hết. Rồi thấy có gia đình họ mua vé tới 9 người, 10 người. Mà chưa biết thầy cũng mặt thầy cũng không biết, thầy cũng không biết họ là ai, mà chùa họ cũng không biết, họ tưởng tượng không à. Họ tưởng tượng chùa mình là người ở trển không có chết đấy. Tưởng là cho đãi toàn là bát báo không, nhà là ở trên là ngon dưới bát Atula là chết á. Rồi thôi hồi hướng hay là gì? Còn gì nữa không? Hết phải không? Hình Phước ý kiến gì? Ồ vậy hả? Thôi đừng trù ổng nữa. Ờ mấy người si rồi hả?
Nghe nói nặng lắm. Thành ra sợ xuống đây mà mất hai vợ chồng với đứa con, thành ra nhờ con nhắc tiêu thụ chừa ba chỗ.
Chừa ba chỗ.
Để quy y. Chứ mới là y chỉ sư hồi xưa.
Hồi xưa lo cho nó y chỉ sư vẫn lấy tên cũ. Dạ. Rồi thôi chắc ta hồi hướng ha. Rồi gọi là chuẩn bị nói tinh thần cho quý vị biết. Rồi cái chương trình là thầy nói vị trí book lên mạng cho biết, rồi thầy để cho biết cái chương trình tu học của mình đó là sẽ như thế nào, rồi thầy đi qua Tâm Ba xong thầy về là lo tu của mình đó. Tâm Ba về mình có hai cái đám, một cái đám 100 ngày của ông tu sĩ Thiện Tâm đó. Ở đây của mình đó hả? Thầy sẽ có cái chương trình đó, mình sẽ tại thầy sẽ post lên mạng chứ, rồi cho người ta download chương trình của mình, nó còn cả tháng nữa. Có tháng thầy nó thầy nhìn vào trong cái ban mà xây dựng thế nào, Tại vì mình để tam bộ nhất bái tới hồi đó không có tam bộ nhất sình cái là chết. Phải không? Nó làm không xong rồi đi sình lầy không? Thành ra thầy không có biết, thầy hỏi Minh Quang kịp không? Minh Quang nói kịp mà, thầy để coi, mình đâu có dám lên chương trình cô. Thì chờ ít nhất là cái bài đó nó làm cho ngon lành đàng hoàng rồi tới hồi đó mình mới làm, chứ còn để tới hồi ra không lẽ cho họ lại dưới sình sao? Hả? Không, còn từ đây tới đó còn tháng nữa quý vị, hy vọng làm kịp. Dạ. Rồi. Quý vị hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị xoa tay xoa chân, thầy sẽ thầy đã ra ở cái từng cái thứ hai này, là cái chỗ này là xong, lia lia cái góc này để cho nó rộng được một chút nữa. Thứ hai thầy sẽ làm cái góc đó, đó cho nó vuông dứt. Thôi quý vị xoa tay xoa chân đi rồi. À, chương trình thầy biểu chú Luân cũng giống như đánh là cái chương trình tình nguyện cho ngày lễ tu lễ với Di Đà. Ai cúng cái gì cho biết để mà chuẩn bị biết trước nha. Ai muốn cúng cái gì đó thì ghi vô trong đó, ai muốn làm món gì ghi để ban nhà bếp họ liệu, họ khỏi làm trùng. Đó.